Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Công an tại tỉnh Tiền Giang, Việt Nam vào ngày thứ Sáu 17 tháng 3 bắt giữ một chủ tài khoản Facebook bị chính quyền cáo buộc là có âm mưu lật đổ nhà nước bằng cách chia sẻ các nội dung bôi nhọ lãnh đạo Đảng Cộng sản cầm quyền, Bộ Công an Việt Nam cho biết. Bà Phan Thị Thanh Nhã, 39 tuổi, bị cáo buộc đã đăng tải cũng như chia sẻ 25 bài viết và các đoạn video kể từ năm 2018 với mục đích xuyên tạc và bôi nhọ lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước, Bộ Công an cho hay trong một tuyên bố. Tuy thực hiện cải cách kinh tế sâu rộng và ngày càng cởi mở với những thay đổi về xã hội, song Đảng Cộng sản cầm quyền của Việt Nam vẫn kiểm duyệt truyền thông chặt chẽ và ít dung thứ cho những lời chỉ trích, với thực tế là hàng chục người đã bị bỏ tù vì lên tiếng chống lại chính quyền. Bà Nhã cũng bị công an cáo buộc đã tham gia và tuyển mộ thành viên cho Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, có trụ sở tại Hoa Kỳ, là nhóm bị chính quyền Việt Nam liệt vào hạng tổ chức khủng bố, mặc dù Hoa Kỳ không coi như vậy. Reuters không thể liên lạc được với tổ chức này để tìm hiểu phản ứng của họ. Tổ chức này trước đây cam kết trung thành với nhà nước Nam Việt Nam, tức Việt Nam Cộng Hòa, hiện không còn tồn tại. Đã có một số người bị bỏ tù ở Việt Nam vì cáo buộc là đã chiêu mộ người cho Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, có trụ sở ở bang California.
Lực lượng Hải quân Việt Nam vừa phát hiện bắt giữ 4 tiếp viên của Vietnam Airlines về hành vi vận chuyển thuốc lắc, ma túy từ Pháp về Việt Nam. Số ma túy bao gồm 8 kg thuốc lắc và 3 kg ketamine, tức hàng đá, cocaine, đã được phát hiện trong những tuyếp kem đánh răng, nước súc miệng mà các tiếp viên mang về từ Pháp trên chuyến bay VN10 vào ngày 16 tháng 3. Ông Nguyễn Hữu Nghiệp, Cục Phó Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong buổi họp báo vào chiều 17 tháng 3. Buổi chiều trước đó, Cục Hàng không Việt Nam cũng đã xác nhận thông tin về việc các tiếp viên của hãng này bị bắt vì mang ma túy từ Pháp về Việt Nam. Những tiếp viên bị bắt bao gồm tiếp viên trưởng Nguyễn Thanh Thủy, 37 tuổi, tiếp viên Võ Tú Quỳnh, Trần Thị Thu Ngân và Nguyễn Thu Vân. Thông tin từ cuộc họp báo cho biết các tiếp viên trên đã tỏ ra sửng sốt khi biết có ma túy trong các tuyếp kem đánh răng. Họ khóc và khai rằng họ đã được một người chưa xác định danh tính ở Pháp nhờ xách tay một số hàng hóa về nước và trả công cho hơn 10 triệu đồng. Do quá mệt mỏi vì vừa trải qua chuyến bay dài, các tiếp viên nói họ chỉ xem qua loa vài tuyếp kem và không thấy có gì bất thường. Số ma túy này đã vượt qua quá trình kiểm tra soi chiếu tại sân bay Pháp và đến Tân Sơn Nhất thì bị phát hiện. Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vụ việc được phát hiện giữa lúc cục này đang trong kế hoạch tập trung cao điểm phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại qua cảng hàng không quốc tế. Đại diện Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm rằng, trước đây những người bị nghi vấn thường là những người có mối quan hệ phức tạp, khách nước ngoài, khách du lịch, nhưng hiện nay xuất hiện những nhóm mới, trong đó có các tiếp viên hàng không. Cục Hải quan nói đây là vụ chưa có tiền lệ và cục này đang phối hợp với Bộ Công an để điều tra thêm.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI phát lệnh truy nã hôm 16 tháng 3 đối với tiến sĩ Nguyễn Quốc Minh, công dân Việt Nam, sinh năm 1973, quê ở Quảng Bình, cư trú ở Hà Nội, về tội điều hành một trang mạng rửa tiền Bitcoin lên tới 3 tỷ đô la. Trong số những kẻ sử dụng trang mạng này có các hacker Triều Tiên và các tay gián điệp Nga. FBI đã từng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ đa dạng để bắt giữ một số nghi phạm người Việt và người Mỹ lẩn trốn ở Việt Nam sau khi họ vi phạm luật pháp của Mỹ. Tới đây, FBI có thể làm gì để bắt ông Minh? VOA tìm hiểu vấn đề này với một cựu công chức từng làm việc trong nhiều năm tại Phái bộ Ngoại giao Mỹ ở Việt Nam và am hiểu hoạt động hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực thực thi luật pháp. Người này hiện sống ở Mỹ và không muốn nêu danh tính, lưu ý rằng Mỹ và Việt Nam chưa ký kết một hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự, nên các cơ quan thực thi luật pháp của Mỹ gặp trở ngại lớn khi muốn bắt nghi phạm là công dân Việt Nam thuần túy và vẫn cư trú ở trong nước. Một biện pháp nghiệp vụ để đi lách qua trở ngại này đã chứng minh tính hiệu quả cao đối với FBI, nhưng cũng đòi hỏi nhiều công sức lẫn chất xám để chuẩn bị và thực hiện là răng bẫy dụ nghi phạm rời khỏi Việt Nam. Một vụ như vậy đã được đông đảo công chúng Việt Nam biết đến là trường hợp hacker Ngô Minh Hiếu, sinh năm 1989 ở Gia Lai, bị FBI dụ đến đảo Guam và bắt ở đó hồi tháng 2 năm 2013, sau khi ông Hiếu phạm tội đánh cắp danh tính của nhiều người Mỹ và bán cho bọn tội phạm hưởng lợi hơn 3 triệu đô la. Ông Hiếu đã phải ngồi tù ở Mỹ trong 7 năm trước khi được giảm án trả tự do. Khi quay trở về Việt Nam, ông Hiếu trở thành chuyên gia tại Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng quốc gia. Tuy nhiên, theo cựu công chức của phái bộ Mỹ ở Việt Nam, xét đến việc FBI đã phát lệnh truy nã ông Nguyễn Quốc Minh, có thể xem như cơ quan điều tra này hầu như không còn tính đến phương án răng bẫy bắt ông Minh bên ngoài Việt Nam nữa. Khi VOA hỏi liệu FBI có thể cử đặc vụ âm thầm vào Việt Nam, bí mật bắt và đưa một công dân Việt như ông Minh sang Mỹ được không? Cựu công chức của phái bộ Mỹ nói rằng trong nhiều năm làm việc ở Việt Nam, người này chưa từng bao giờ thấy Mỹ làm như vậy. Một hoạt động ngầm kiểu đó khi lộ ra sẽ là một sự cố, một tai tiếng về ngoại giao, về xâm phạm chủ quyền, rất nghiêm trọng, người này nói. Vẫn cựu công chức của phái bộ Mỹ nhắc lại rằng giữa Mỹ và Việt Nam chưa có hiệp định tương trợ tư pháp nên việc Washington đề nghị Hà Nội bắt giữ nghi phạm là công dân Việt và giao cho Mỹ là một vấn đề mới mẻ, chưa có tiền lệ. Dường như sẽ khó được Việt Nam chấp nhận do liên quan đến cả vấn đề chủ quyền lẫn thể diện quốc gia. Mặc dù vậy, hai nước đã có nhiều hợp tác trong việc truy tìm, bắt giữ, bàn giao và đưa về Mỹ các nghi phạm là công dân Mỹ. Trong số đó có những người gốc Việt, cựu công chức của phái bộ Mỹ cho VOA biết. Về quy trình điều tra bắt giữ những trường hợp đó, cựu công chức của phái bộ Mỹ mô tả rằng văn phòng của FBI ở Campuchia kiêm nhiệm cả Việt Nam sẽ gửi một đề nghị sang Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội. Tiếp đến, Đại sứ quán sẽ gửi một công hàm đến Bộ Công an đề nghị hỗ trợ bắt giữ và các công việc khác tiếp theo sau. Với hiểu biết của mình, cựu công chức của phái bộ Mỹ cho hay là khi Cục Hợp tác Quốc tế của Bộ Công an nhận được đề nghị của Mỹ, họ chuyển đến văn phòng Interpol, tức Cảnh sát Quốc tế của Việt Nam và Cục Cảnh sát Hình sự. Trên thực tế, Cục Cảnh sát Hình sự thường tiến hành việc bắt giữ nghi phạm cho phía Mỹ. Sau khi bắt được nghi phạm, Công an Việt Nam thông báo cho Đại sứ quán Mỹ để hai bộ phận an ninh và dịch vụ công dân Mỹ của Đại sứ quán đến nhận nghi phạm, chủ yếu diễn ra tại một sân bay. Trong hầu hết các trường hợp, nghi phạm sẽ bị nhân viên của Cảnh sát Tư pháp Liên bang Hoa Kỳ áp giải về Mỹ. Trong một số ít những trường hợp khẩn cấp, các nhân viên cấp cao của bộ phận an ninh hoặc thực thi luật pháp thuộc phái bộ Mỹ ở Việt Nam sẽ áp giải. Cựu công chức phái bộ Mỹ cho biết thêm rằng tuy không trực tiếp ra tay bắt giữ các nghi phạm là công dân Mỹ lẩn trốn ở Việt Nam, song các nhân viên thực thi luật pháp của Mỹ đã nhiều lần điều tra, truy tìm, định vị chính xác một số nghi phạm, giúp phía Việt Nam rút ngắn thời gian điều tra và bắt giữ thành công. Có một số trường hợp phía Công an Việt Nam ngần ngại thoái thác, cho rằng rất khó khăn, không lần được dấu vết, nhưng phía Mỹ có các phương tiện máy móc hiện đại, kinh nghiệm dày dặn, đã tìm ra địa chỉ chính xác của những tên tội phạm người Mỹ, vì chúng vẫn liên lạc với thân nhân và báo cho Việt Nam bắt, cựu công chức của phái bộ Mỹ nói. Như VOA đã đưa tin, giới thực thi luật pháp của Mỹ xác định rằng từ tháng 9 năm 2016 đến tháng 3 năm 2022, có hơn 149.000 thông tin dữ liệu liên quan đến một tài khoản Gmail do tiến sĩ Nguyễn Quốc Minh sử dụng, cho thấy là nghi phạm này ở xung quanh Hà Nội, Việt Nam. Các dữ liệu đó kết hợp với nhiều nguồn thu phát sóng khác nhau, bao gồm cả điện thoại di động, GPS và Wi-Fi, cho thấy là ông Minh, nghi phạm trong vụ án rửa tiền trị giá 3 tỷ đô la, đã thực sự ở Việt Nam trong những thời điểm diễn ra hoạt động truy cập dữ liệu theo FBI. Nhưng tiến sĩ Minh là công dân Việt Nam, không phải là công dân Mỹ như các nghi phạm khác mà Mỹ và Việt Nam đã phối hợp bắt giữ trong quá khứ. Vì vậy, liệu Việt Nam có sẵn lòng truy bắt ông Minh theo lệnh truy nã của Mỹ hay không vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ. VOA cố gắng liên lạc với Bộ Công an Việt Nam nhiều lần để tìm hiểu quan điểm của họ về vấn đề này, nhưng không có hồi đáp.
SpaceX, Netflix và Boeing nằm trong số các công ty tham gia phái đoàn kinh doanh lớn nhất từ trước đến nay của Hoa Kỳ tới Việt Nam vào tuần tới để thảo luận về các cơ hội đầu tư và kinh doanh tại quốc gia Đông Nam Á đang phát triển mạnh mẽ này. Reuters dẫn nguồn tin từ nhà tổ chức cho biết vào ngày 17 tháng 3, hơn 50 công ty bao gồm các công ty quốc phòng, dược phẩm và công nghệ sẽ tham gia vào chương trình do Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN tổ chức, theo danh sách mà Reuters có được. Sự kiện này, theo nhận định của hãng thông tấn Anh, là một dấu hiệu cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng đối với Việt Nam, vốn đang được xem là một trong những trung tâm sản xuất được hưởng lợi từ khuynh hướng rời khỏi Trung Quốc của các công ty toàn cầu giữa bối cảnh xung đột thương mại Trung-Mỹ. Với dân số 100 triệu người, Việt Nam cũng là thị trường tiêu dùng đang phát triển nhanh chóng khi tầng lớp trung lưu ngày càng mở rộng. Ông Vũ Tú Thành, đại diện của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN tại Việt Nam, nói với Reuters rằng đây là phái đoàn lớn nhất từ trước đến nay đến Việt Nam. Đồng thời ông cho biết cơ quan này đã tổ chức các sự kiện tương tự trong 3 thập niên qua. Công ty khổng lồ về livestream trực tuyến Netflix mà Reuters đã đưa tin đang có kế hoạch mở văn phòng tại Việt Nam, nằm trong số các công ty tham gia chuyến đi. Các tập đoàn lớn khác như Boeing, Lockheed Martin và Bell sẽ tổ chức các cuộc họp với các công ty mua sắm quốc phòng thuộc sở hữu nhà nước của Việt Nam. Ông Thành nói với Reuters, đồng thời cho biết đây là lần đầu tiên sau khoảng một thập niên các công ty bảo mật đã quyết định tham gia các phái đoàn hàng năm đến Việt Nam. Vào tháng 12, chính những công ty này đã đàm phán với các quan chức chính phủ Việt Nam về khả năng bán máy bay trực thăng và máy bay không người lái khi nước này tìm kiếm nhà cung cấp mới và cuộc xung đột Ukraine đang làm hạn chế khả năng của Nga, vốn là đối tác quân sự chính của Việt Nam trong nhiều thập niên. Ông Thành nói, máy bay trực thăng là một trong những thứ mà các công ty hy vọng bán được cho người Việt Nam. Mặc dù ông lưu ý rằng các thương vụ quốc phòng cần có thời gian để hoàn tất và không có bước đột phá nào được kỳ vọng ngay lập tức. Boeing cho biết trong một tuyên bố rằng các cuộc thảo luận của họ với các quan chức sẽ tập trung vào quan hệ đối tác ngày càng tăng với Việt Nam và các phương cách để tăng cường năng lực hàng không và quốc phòng của Việt Nam. Lockheed Martin và Bell không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Phần lớn các công ty tham gia phái đoàn đều đã có hoạt động kinh doanh hoặc sản xuất tại Việt Nam và có kế hoạch mở rộng thêm, bao gồm Apple, Coca-Cola và Pepsi, ông Thành cho biết. Một số công ty cũng đến Việt Nam để hiểu rõ hơn về tình hình chính trị sau những bất ổn gần đây ở quốc gia do Đảng Cộng sản lãnh đạo, bao gồm cả sự kiện Chủ tịch nước từ chức vào tháng 1 vừa qua. Ông Thành nói thêm, các doanh nghiệp tham gia sẽ có các cuộc gặp với những lãnh đạo chính trị và pháp luật hàng đầu của Việt Nam, trong đó có Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ông Thành cho biết một số công ty quan tâm đến Việt Nam như là một trung tâm sản xuất và cung cấp dịch vụ cho người tiêu dùng đang trở nên ngày càng giàu có, giữa lúc tăng trưởng kinh tế đạt hơn 8% vào năm ngoái. Trong số các doanh nghiệp còn có SpaceX, công ty đang tìm cách bán dịch vụ Internet vệ tinh cho Việt Nam và các nước trong khu vực. Danh sách phái đoàn của Mỹ cũng sẽ bao gồm các công ty bán dẫn, công ty dược khổng lồ Pfizer và Johnson & Johnson, nhà sản xuất thiết bị y tế Abbott, công ty tài chính Visa và Citibank, công ty về Internet và đám mây như Meta và Amazon. This program has come to you from the Voice of America, Washington.